Express.
Thưa quý vị, hệ lụy từ các dự án treo đã được phản ánh nhiều trong những năm vừa qua. Thế nhưng cho đến nay, hàng ngàn dự án treo trên khắp cả nước vẫn tiếp tục dậm chân tại chỗ.
Mỗi trận mưa xuống là coi như là xe đi là chết máy. Bây giờ bà con đi lại là coi như mà nhất.
20 năm nay rồi nhưng mà không có làm. Không được sửa chữa một cái gì trong nhà hết luôn. Ngôi nhà đó nhiều khi tôn bị lủng, muốn thay tôn cũng không được nữa. Chịu ở nhà dọn.
Trong môi trường điều kiện bây giờ mà sao mà lại khổ như vậy.
Nhà nằm trong quy hoạch, nhếch nhác, tạm bợ, xuống cấp. Có muốn xây sửa cũng khó.
Đã xảy ra mấy lần cháy rồi. Bây giờ chúng tôi là vừa rồi.
Nộp đơn lên xin là trả lời là không được. Nhiều lần lắm rồi.
Nhà cửa bị hư hỏng, mục nát. Những vườn cây, ruộng rau biến thành đồng cỏ dại cao quá độ.
Vì sao trong suốt hàng chục năm, nhiều khu quy hoạch hàng nghìn hecta vẫn nằm trong tình trạng treo như vậy?
Cái quy hoạch là cái cần thiết, bất cập là do cái năng lực tài chính của nhà nước và các doanh nghiệp. Bởi vì cái non nớt của pháp luật chưa điều chỉnh kịp cái đà phát triển của xã hội.
Dự án treo hết thời hạn cứ cho là tổng lại là 48 tháng là dài nhất thì phải thu hồi. Nhưng mà người ta không làm cái việc đó, nhưng không làm và không bị làm sao thì đấy là câu hỏi lớn nhất.
Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã lấy ý kiến của một số chuyên gia để tìm câu trả lời. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 24 tháng 4. Số liệu báo cáo gần nhất của 48 tỉnh thành phố cho thấy có đến hơn 3.000 dự án chậm triển khai với tổng diện tích hơn 80.000 ha, trong đó có hơn 2.000 dự án chậm tiến độ quá 24 tháng. Riêng tại Hà Nội có gần 400 dự án chậm triển khai, thậm chí có những dự án đã treo hàng thập kỷ, nhưng cho đến nay vẫn gặp khó khăn trong việc thu hồi. Hà Nội đã ra tối hậu thư yêu cầu rà soát xử lý. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây thành phố đã hủy bỏ 108 dự án quá 3 năm không thực hiện và trình thông qua hủy bỏ 61 dự án thu hồi đất nhưng chậm triển khai. Ở cấp địa phương cũng đã có nhiều chỉ đạo thu hồi các dự án bỏ hoang, thế nhưng việc này vẫn được cho như là muối bỏ bể. Nhận định về vấn đề này, luật sư Huỳnh Đức Hữu cho hay, chúng ta phải nhìn tận gốc rễ của vấn đề, những ý đồ quy hoạch đã có cách đây hàng chục năm.
Khi bắt đầu luật đất đai 93 thì bắt đầu có quy hoạch, người ta vẽ ra, giá đang nói bất cập nhiều năm. Thì người ta quy hoạch khắp mọi nơi, khắp mọi vùng đất nước hết, chứ không có riêng đâu hết. Đó là ý đồ rất đẹp, nhưng mà sức người có hạn, người đây là nhà nước, tiền đầu tư không có, cho nên biết bao dự án nhưng không có vốn đầu tư.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật đất đai, ông cho rằng ý tưởng về các khu quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội là câu chuyện đúng đắn. Tuy nhiên, do nhà đầu tư không đủ năng lực để thực hiện sớm, khiến cho 10 năm sau không thể làm lại những ý tưởng của 10 năm trước. Vậy nên những dự án treo vẫn cứ mãi treo như vậy.
Cái quy hoạch là đúng, bất cập cái khả năng thực hiện cái quy hoạch đó. Mà cái ý đồ quy hoạch thì 10 năm sau ý đồ đó trở thành lạc hậu rồi. Ví dụ Canada trước đây quy hoạch là chỉ muốn phát triển mạnh lên thôi, nhưng chưa làm được. Thì bây giờ nếu mà để Canada phải làm lại ý đồ khác chứ không dùng ý đồ cũ để mà phát triển được được. Canada đất rất đẹp, chỉ cần dài cái cầu xung quanh là trông ngồi trời ơi đẹp vô cùng. Nhưng nói lại cái đất bồi chìm thì làm sao đây?
Với những dự án chậm triển khai, hiện đã có quy định thu hồi đất của nhà đầu tư, luật cũng đã có thay đổi nhưng vẫn được cho là không theo kịp sự phát triển của thực tế. Theo khái niệm của pháp luật, một dự án đầu tư trên đất được gọi là treo khi sau 12 tháng không đưa đất vào sử dụng hoặc sau 24 tháng sử dụng đất không đúng tiến độ triển khai dự án đề ra. Theo luật đất đai năm 2003, những dự án như thế sẽ bị thu hồi đất và trả lại phần tài sản đã đầu tư trên đất. Đến luật đất đai năm 2013, những dự án chậm triển khai được gia hạn thêm 24 tháng. Nếu vẫn không triển khai thì bị thu hồi đất và các tài sản đã đầu tư trên đất. Thế nhưng, luật đầu tư thì quy định, sau 12 tháng dự án không có hoạt động đầu tư thì rút giấy phép đầu tư. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nhiều dự án treo hiện không thể giải quyết do những chồng chéo trong quy định.
Những cái mâu thuẫn trong những cái quy định pháp luật đó làm khó cho cái việc dự án chậm triển khai này. Luật đất đai chúng ta không nêu rõ là cái việc dự án treo là trong thời hạn bao lâu thì bị hủy bỏ, mà chỉ có thời hạn hủy bỏ quy hoạch đối với việc thu hồi hoặc là chuyển mục đích sử dụng đất sau 3 năm được quy định tại khoản 8.49.
Mặc dù pháp luật quy định còn một số hạn chế, các chuyên gia đều nhất trí rằng đó không phải là vấn đề lớn nhất. Theo giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc xử lý dự án treo đã được quy định rõ trong luật, nhưng gần 20 năm vẫn không xử lý được thì trách nhiệm phải thuộc về các cơ quan quản lý.
Thì hiện nay rất nhiều dự án treo nhưng không được giải quyết theo quy định của pháp luật. Sự thực mà nói pháp luật thì quy định rõ ràng đối với quy hoạch treo và dự án treo. Thế nhưng mà quy hoạch là dự án treo là hết thời hạn cứ cho là tổng lại là 48 tháng là dài nhất thì phải thu hồi. Nhưng mà người ta không làm cái việc đó, nhưng không làm và không bị làm sao thì đấy là câu hỏi lớn nhất. Pháp luật quy định rồi nhưng không làm, không làm cũng không bị làm sao cả. Thì đây chính là trách nhiệm của chính quyền địa phương, liệu có mặt trong nhóm lợi ích hay không?
Còn ở một góc độ khác, luật sư Huỳnh Đức Hữu cho rằng ngay cả việc thu hồi dự án, rút giấy phép đầu tư của chủ đầu tư cũng là vấn đề nan giải.
Trong luật đất đai, cái thu hồi là sao? Thí dụ giờ thì công ty X sẽ đang quy hoạch 50 hectare khu vực đất đó chú đền bù được 15-20 hectare rồi, kéo dài nay 10 năm rồi, là quá 24 tháng chứ gì? Cái đất đó đã vẫn nằm khu quy hoạch dân cư, khu quy hoạch phát triển mới là làm cái gì ABCD, chú biết làm gì nhưng mà chú cho vào quy hoạch mới ABCD, theo quy định là phải bồi thường cho dân. Công ty X sẽ làm không được, mới bồi thường được có 20-30% thôi, không làm ABCD được, nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội, rồi biệt thự, rồi công viên, rồi trường học, ABCD là vậy nha, rồi đường xá, cây xanh không làm được. Bây giờ quy hoạch thành phố ra thu hồi dự án đã giao cho công ty A, nhưng mà quy hoạch đó vẫn còn nằm im chứ không phải xóa quy hoạch, bắt đầu ta mời gọi doanh nghiệp khác lại đầu tư vô chứ sao, làm sao giờ phải thực hiện quy hoạch chứ. Quy hoạch là ý chí nhà nước, thực hiện quy hoạch là từng doanh nghiệp, từng tổ chức có chức năng, hoặc là nhà nước, hoặc là một doanh nghiệp đứng ra làm được nhà nước chấp nhận. Nhưng làm gì làm, cái doanh nghiệp ít đã bồi thường 15-20% rồi, đất dân của người ta mà, doanh nghiệp khác vô, một là phải phó hiệp giao cái phần bồi thường rồi cho người này làm, thứ hai phải mua lại với cái giá thỏa thuận, nó còn hệ lụy lớn lắm chứ không có đơn giản đưa cái giấy A4 ra cái xong đâu.
Các dự án nằm im lìm suốt hơn một thập kỷ, người dân bị động trên chính mảnh đất của mình. Vậy những nhà đầu tư làm gì trong suốt khoảng thời gian đó, trong khi chính họ cũng phải bỏ tiền ra đầu tư? Luật sư Hữu cho rằng đây là một cuộc chơi lớn của những nhà đầu tư cấp 1, còn những nhà đầu tư thứ cấp và người dân sẽ là người cuối cùng chịu thiệt thòi trong câu chuyện này.
Họ làm ra họ bán hết mà, nhưng nhà đầu tư thứ cấp mới bỏ hoang, khi nó cần đổi giá thành mới điều bán ngay lập tức. Khi mà được phép hay luật kinh doanh bất động sản, nó được giao đất, việc quy hoạch, nó động thổ xong, nó làm móng là đất kêu nó bán, và khách hàng mua hết. Sau đó họ thế chấp ngân hàng, rồi họ bán lại không được, đứng nền. Cho nên mục đích mình đang nói vấn đề phải là kinh doanh, mà nói vấn đề phát triển. Cái đô thị phát triển rồi, nhân dân cư ở được bao nhiêu phần trăm.
Thêm vào đó, một bộ phận nhà đầu tư ôm đất, nằm yên chờ giá đất lên cũng góp phần quan trọng trong việc khiến cho những dự án này treo từ năm này qua năm khác. Giáo sư Đặng Hùng Võ phân tích.
Chủ đầu tư thì có những người có tiền đầu tư nhưng gặp vướng mắc về pháp luật thì họ rất thiệt thòi. Đây là những nhà đầu tư thật có tiềm lực tài chính. Nhưng bên cạnh đó thì rất nhiều chủ đầu tư mà đại đa số là cũng nằm trong một cái nhóm lợi ích với các nhà quản lý. Họ không có năng lực đầu tư, nhưng cứ đưa ra đề nghị xin giao đất, rồi họ không có năng lực đầu tư thì họ xin giao đất để làm gì? Để đất ở đấy, chưa đầu tư vội, chờ giá đất lên thì họ sẽ có thể chuyển nhượng cho người khác theo kiểu chuyển nhượng dự án. Thì đấy chính là cái lợi của các nhà đầu tư mà thực chất là không muốn đầu tư sản xuất kinh doanh. Họ chỉ muốn lấy cái cớ nào đó về một dự án đầu tư để xin giao đất. Khi giao rồi thì họ cứ để đấy và cho nó treo. Khi đã nằm trong nhóm lợi ích thì chả làm sao cả, chả ai bắt giải quyết cái chuyện treo này cả.
Tháo nút và hạ các dự án đang bị treo là cả một câu chuyện lớn. Có nhiều lý do để suốt nhiều năm qua, những thửa đất rộng lớn hàng nghìn hecta bị bỏ hoang vẫn không được xử lý. Thay đổi quy định và sửa luật vẫn là giải pháp căn cơ nhất để xử lý tình trạng này. Tuy nhiên, để người dân sống trong các khu quy hoạch không bị mất quyền lợi và không bị chôn chân tại các dự án không biết khi nào cho hết treo, giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng một số ý tưởng trong luật đất đai hiện hành cần được mở rộng.
Thì hiện nay nó vẫn là có một cái ý, tức là gọi là sự thu hẹp quyền của những người đang sống trong vùng quy hoạch. Thế thì sự thực mà nói là chính luật đất đai 2013 chưa quy định cụ thể, nhưng mà đã lấp ló một cái ý tưởng, anh ngắt quyền của người ta thì anh phải bồi thường. Thì tự khác là nếu mà cái người mà thực hiện quy hoạch không thực hiện thì anh cứ thế anh phải bỏ tiền ra bồi thường, bởi vì là tôi bị bớt quyền đi, thì ông phải bồi thường cái chuyện là tôi mất quyền. Thế thì mới là sòng phẳng đối với cơ chế thị trường. Và cái người thực hiện quy hoạch phải sốt vó lên là thực hiện sớm nhất để làm sao khỏi phải bồi thường cái việc làm người ta hạn chế quyền. Tất nhiên là luật 2013 đưa ra nguyên tắc về phải bồi thường hạn chế quyền, nhưng chỉ hướng dẫn áp dụng cho trường hợp là đất thuộc cái hành lang an toàn giao thông, chưa mở rộng sang những cái lĩnh vực khác. Nhưng mà trên thực tế thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gặp phải trường hợp là đặt đường tàu điện ngầm, thì cái đất ở trên đường tàu điện ngầm là không được xây nhà cao tầng. Thì dân ở đấy họ đòi, bà phải bồi thường cho tôi. Tôi chỉ được xây 2-3 tầng, trong khi trên đất nói chung là tôi phải được xây 20-30 tầng. Thế thì họ đòi, thì cuối cùng là những cái đường tàu điện ngầm Mỹ là do Ngân hàng Thế giới cho vay, thì Ngân hàng Thế giới yêu cầu là phải bồi thường, thì ta cũng phải bồi thường. Thế nhưng mà còn những trường hợp khác, ví dụ như là hạn chế quyền cải tạo nhà trong khu quy hoạch, thì theo tôi trên nguyên tắc này là họ đòi bồi thường là được. Đấy, cái lẽ của nó là phải như thế, nhưng mà còn nơi này nơi kia là o ép người dân thì tôi cũng chịu. Không làm gì cả, là bởi vì luật không quy định rõ ràng. Luật lờ mờ có quy định trường hợp này nhưng lại không quy định trường hợp khác.
Mới đây, việc sửa đổi luật đất đai được lùi từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4, khai mạc từ tháng 10. Đây là lần thứ 4 dự án luật đất đai sửa đổi được đề nghị lùi đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương định hướng về đổi mới chính sách pháp luật. Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết, các chính sách về đất đai phải có nghị quyết của Trung ương làm cơ sở chính trị. Đây là căn cứ quan trọng để lấy ý kiến, thẩm định trình Quốc hội. Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. Chính phủ trình và Quốc hội đã quyết định đưa ra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai 2013 vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2019. Nhưng sau đó chính phủ liên tục đề nghị lùi. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 24 tháng 4. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.